Việc giảm thuế đã bắt đầu. Việc giảm thuế sẽ thể hiện trong tiền lương của bạn. Việc giảm thuế của chính phủ Úc là dành cho tất cả những người đóng thuế. Truy cập taxcuts.gov.au/Vietnamese được chính phủ Úc tại Canberra ủy quyền.
Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ năm ngày 8 tháng 8 năm 2024. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin bang Victoria xây dựng và nâng cấp các công viên thân thiện với cún cưng. Chính quyền lao động đang tìm kiếm thêm địa điểm để xây dựng và nâng cấp các công viên thân thiện với cún cưng trên toàn tiểu bang, cung cấp cho người dân Victoria và chó cưng của họ nhiều không gian hơn để ra ngoài và tập thể dục, hòa nhập xã hội hoặc hướng dẫn cún cưng một số kỹ năng mới. Quá trình tiếp nhận đơn xin trợ cấp trong vòng 2 của chương trình công viên thú cưng mới và nâng cấp hiện đã bắt đầu, với khoản trợ cấp 5 triệu đô la dành cho các hội đồng địa phương để đưa ra ý tưởng mới về các công viên đang cần được nâng cấp. Theo hãng tin Reuters, khoản trợ cấp này được công bố sau khi 7,6 triệu đô la được phân bổ trong vòng trợ cấp đầu tiên của công viên thú cưng mới và nâng cấp, tài trợ cho 19 công trình nâng cấp và xây dựng công viên thú cưng, hiện đang trong giai đoạn thiết kế và tư vấn. Các khoản tài trợ lên tới 300.000 đô la sẽ được cung cấp để thực hiện các dự án giúp chủ vật nuôi được giao lưu với nhau và huấn luyện chó cưng mà không cần phải đem theo dây xích chúng. Điều này khuyến khích chó cưng được chơi đùa và hòa nhập, đồng thời hỗ trợ sức khỏe và phúc lợi của những người nuôi chó. Các tính năng được bổ sung trong công viên bao gồm các khu vực chơi bóng được chỉ định, hố cát, thiết bị huấn luyện chó nhanh nhẹn, đài phun nước, hàng rào, nơi trú ẩn, thùng, bóng râm, cũng như các cải tiến khác như cải thiện lối đi, cảnh quan và ánh sáng. Hãng tin Reuters đưa tin, hàng ngàn trường mẫu giáo mới đang được xây dựng tại các trường học ở địa phương. Trong bối cảnh chính quyền lao động đang xây dựng và nâng cấp các trường mẫu giáo tại 12 trường công giáo có học phí thấp. Giám đốc phụ trách trẻ em Lizzie Blanton hồi đầu tháng 8 đã công bố quan hệ đối tác xây dựng đầu tiên với các trung tâm giáo dục mầm non thuộc Tổng giáo phận Melbourne. Mối quan hệ hợp tác này sẽ thúc đẩy xây thêm 12 trường mầm non tại các trường tiểu học công giáo, tiếp nhận hơn 2.100 trẻ ở độ tuổi mẫu giáo ở các vùng ngoại ô đang phát triển. Mỗi trường sẽ tiếp nhận tới 178 trẻ nhỏ trong chương trình giáo dục mẫu giáo cho trẻ 3 tuổi và 4 tuổi, cung cấp dịch vụ chăm sóc ngoài giờ học và bổ sung thêm không gian cho các dịch vụ tư vấn gia đình. Chính quyền lao động đầu tư 81 triệu đô la vào quan hệ đối tác này, trong đó Tổng giáo phận Melbourne đóng góp 7,5 triệu đô la. 9 trong số các trường mẫu giáo mới sẽ đi vào hoạt động vào năm 2026 và 3 ngôi trường còn lại sẽ mở cửa vào các năm tiếp theo. Chính quyền lao động đang đầu tư hàng tỷ đô la để xây dựng và mở rộng hàng trăm trường mẫu giáo trên toàn bang, hỗ trợ cung cấp 15 giờ dạy mẫu giáo cho trẻ 3 tuổi vào năm 2039 và 30 giờ dạy vào năm 2036. Cảnh sát đang điều tra về một vụ tai nạn xảy ra ở vùng Hampton vào sáng ngày 3 tháng 8. Cảnh sát cho biết một chiếc xe hơi màu trắng đã tông một phương tiện đang đậu trên đường Fister Road vào khoảng 2 giờ 20 phút sáng hôm đó. Một phụ nữ 20 tuổi ngụ tại vùng Sandringham đã được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bị thương nặng. Hai người khác có mặt trên chiếc xe hơi màu trắng gồm một người đàn ông 23 tuổi ngụ tại vùng Hillsdale và một cô gái 19 tuổi ngụ tại vùng Cheltenham đều được đưa đến bệnh viện trong tình trạng bị thương nhẹ. Cảnh sát cho biết nam tài xế điều khiển chiếc xe hơi màu trắng đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Các sĩ quan cảnh sát với sự hỗ trợ của lực lượng Erwin và đội chó nghiệp vụ hiện đang truy nã người đàn ông này. Không có ai ở bên trong chiếc xe hơi đang đậu vào thời điểm xảy ra vụ việc. Bất cứ ai chứng kiến vụ việc hoặc có thông tin liên quan, hãy liên hệ với đường dây phòng chống tội phạm theo số 1800-333-000. Ngày 5 tháng 8 vừa qua đánh dấu một đợt tăng giá rượu tiếp theo do mức thuế gia tăng và gây ảnh hưởng đến các doanh nghiệp và người tiêu dùng. Hãng tin Yahoo News cho biết, thuế đánh vào bia và rượu mạnh đã tăng 2% kể từ ngày 5 tháng 8. Hàng năm, Sở Thuế vụ Úc sẽ tiến hành hai lần xem xét chỉ số giá tiêu dùng để đánh giá chỉ số này đã thay đổi bao nhiêu và thuế tiêu thụ đặc biệt đối với rượu được sản xuất sẽ tăng nếu chỉ số giá tiêu dùng tăng. Hiện có các mức thuế tiêu thụ đặc biệt khác nhau đối với bia, các sản phẩm có nồng độ cồn dưới 10%, rượu mạnh và các loại đồ uống có nồng độ cồn trên 10%. Riêng rượu vang phải chịu một mức thuế khác. Mức thuế đối với một thùng bia có nồng độ cồn trung bình đã tăng từ 32,33 đô la lên 32,98 đô la. Đối với mỗi thùng rượu mạnh, chi phí đối với nhà sản xuất là 43,22 đô la, tăng từ 42,37 đô la. Gần phân nửa giá của một thùng bia là tiền thuế, và việc tăng thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ khiến giá một thùng bia tăng thêm khoảng 1 đô la. Dữ liệu mới nhất cho thấy các doanh nghiệp kinh doanh nhà hàng khách sạn đang phải đối mặt với điều kiện hoạt động căng thẳng về tài chính. Nghiên cứu được công bố vào tháng 5 năm nay cho thấy cứ 13 doanh nghiệp thuộc lĩnh vực này ở Úc thì có một doanh nghiệp được dự báo sẽ phá sản trong năm tới. Chính quyền lao động đang tận dụng những lô đất dư của chính quyền bang để xây hơn 500 căn nhà ở vùng Kew, gần hệ thống giao thông, trường học và không gian xanh. Theo hãng tin Reuters, địa điểm cũ của tổ chức Red Rose trên đường Denmark Street thuộc vùng Kew sẽ được đưa vào sử dụng sau quá trình tham vấn liên quan đến đề xuất sửa đổi kế hoạch quy hoạch hội đồng thành phố Barundara. Việc tái quy hoạch khu đất này từ khu vực giao thông trở thành khu phức hợp thương mại và dân cư tổng hợp sẽ giúp tái phát triển khu vực này trong tương lai để phát triển đồng thời khu dân cư và khu thương mại. Địa điểm này gần các trường học, cửa hàng và trạm xe tram và sự phát triển của nó sẽ tạo ra nhiều lựa chọn nhà ở gần nơi làm việc, cơ sở hạ tầng cộng đồng, giao thông công cộng và khu vực Kew Junction. Thông qua việc phân bổ lại những lô đất dư, chính quyền lao động sẽ cung cấp khoảng 9.000 căn nhà tại 45 địa điểm và khu vực hẻo lánh của bang Victoria. Như một phần của tuyên bố về nhà ở mang tính bước ngoặt, ít nhất 10% số nhà ở tại các địa điểm này sẽ là nhà ở có mức giá hợp lý. Lực lượng đặc nhiệm giám sát nhà cho thuê thuộc chính quyền bang Victoria đã tăng cường thực hiện các đợt kiểm tra nhà cho thuê lần đầu tiên vào cuối tuần trước nhằm xử lý những người cung cấp dịch vụ nhà cho thuê và đại lý bất động sản sai phạm. Giám đốc phụ trách vấn đề người tiêu dùng Gabriel Williams hôm 3 tháng 8 đã cùng với giám đốc phụ trách vấn đề người tiêu dùng Victoria Nicole Rich và các quan chức thuộc lực lượng đặc nhiệm ở vùng Clayton tham gia một cuộc họp báo trước khi họ thực hiện đợt kiểm tra đầu tiên đối với những căn nhà cho thuê. Theo hãng tin Reuters, hơn 60% nhà ở vùng Clayton là nhà cho thuê, khiến nơi đây trở thành một địa điểm quan trọng trong đợt kiểm tra đầu tiên của lực lượng đặc nhiệm. Lực lượng này đã tiến hành kiểm tra việc cho thuê nhà ở vùng Clayton và các khu vực lân cận và kiểm tra xem nhà cho thuê có đáp ứng các tiêu chuẩn tối thiểu bắt buộc hay không. Các tiêu chuẩn tối thiểu đối với nhà cho thuê bao gồm những điều mà hầu hết người thuê nhà mong đợi, chẳng hạn như nhà bếp tiện dụng, cửa ngoài có khóa, có cấu trúc chắc chắn và không thấm nước. Nếu nghi ngờ những căn nhà cho thuê đang được quảng cáo sai sự thật hoặc không đáp ứng các tiêu chuẩn tối thiểu, thì người thuê nhà có thể trực tiếp báo cho Tổ chức Bảo vệ Người tiêu dùng Victoria thông qua mẫu đơn khiếu nại trực tuyến mới tại địa chỉ consumer.vic.gov.au.
Thu hồi khẩn cấp vì lý do an toàn đối với các hệ thống pin năng lượng mặt trời sử dụng cho gia đình hiệu LG, LG Chem, Solax và các hệ thống năng lượng mặt trời ngoài lưới điện không có thương hiệu. Hãy tắt ngay lập tức các pin đang được yêu cầu thu hồi vì chúng có thể quá nhiệt và gây cháy, dẫn đến thiệt hại, thương tích hoặc tử vong. Hãy gọi điện thoại số 1300-677-273 hoặc tìm kiếm LG Home Battery Recall để kiểm tra. Các pin đang được yêu cầu thu hồi sẽ được khắc phục miễn phí.
Henna Coco A&B Nutrient được thiết kế độc quyền để sử dụng với giá thể sơ dừa. Dễ dàng sử dụng khi kết hợp dưỡng chất tăng trưởng và dưỡng chất ra hoa vào một hỗn hợp. Trong hơn 30 năm, Henna từ Hà Lan đã đứng đầu về đổi mới thủy canh. Henna Coco A&B Nutrient là dưỡng chất thủy canh bán chạy nhất thế giới hiện nay. Henna Coco Professional Blood Coco cao cấp là giá thể sơ dừa hàng đầu thế giới, đảm bảo sự tăng trưởng và ra hoa vượt trội. Kết hợp với dưỡng chất Canna Coco A&B và phụ gia Canna, hệ thống của chúng tôi luôn vượt trội so với các đối thủ cạnh tranh, trở thành lựa chọn hàng đầu cho người trồng thủy canh trên toàn cầu. hãy mua ngay hôm nay tại tất cả các cửa hàng làm vườn thủy canh hàng đầu. Để tìm cửa hàng gần nhất của bạn, hãy truy cập trang web canna.com.au hoặc gọi số điện thoại 1-800-422-662. Trồng lớn hơn, nhanh hơn với Canna Coco.
Hãy là người tạo ra hương vị, người đổi mới, người tạo ra những hương vị khó quên. Hãy là người sáng tạo cuộc phiêu lưu, người đứng đằng sau những chuyến đi nghỉ cuối tuần và những kỳ nghỉ trong mơ. Hãy là người dẫn đầu, người tạo ra những trải nghiệm đáng kinh ngạc. Trải nghiệm là tất cả. Nghiên cứu ẩm thực, du lịch, khách sạn và sự kiện với English, chuyên gia đầy kinh nghiệm. Hãy đăng ký ngay bây giờ và bắt đầu vào tháng 9 năm 2024. Vui lòng gọi 1300 English hoặc truy cập english.edu.au RTO 3045.
Bác sĩ Sherry Chu chuyên điều trị mụn trứng cá, xẻ mụn, các vấn đề về sắc tố da, mụn trứng cá đỏ, vết bớt, quy trình trẻ hóa, kể chỉ căng da mặt và nương mũi, căng da, tim tĩnh mạch, thu hẹp âm đạo, rụng tóc và giảm cân. Chúng tôi trang bị công nghệ laser mới nhất để giảm thời gian phục hồi và thời gian nghỉ dưỡng cho khách hàng, trong khi vẫn cung cấp dịch vụ chăm sóc tối ưu. Hãy truy cập trang web semac.com.au để biết thêm thông tin và đặt hẹn trước, hoặc gọi tới số 9078-9997. Bác sĩ Sherry luôn sẵn lòng hỗ trợ bạn trên hành trình giúp bạn xinh đẹp hơn và trẻ trung hơn.
Chú ý, bạn cần làm gì cho căn nhà để tiết kiệm được tiền bưu điện? Cần làm gì để tăng giá trị căn nhà? Cần làm gì để có được sức khỏe tốt? Hãy lắp ngay một chiếc skylight, tiếng Việt được gọi là giếng trời. Với giá chỉ từ 462 đô đã bao luôn công lắp đặt, công ty Skyline đầu tiên của người Việt tại Úc là Central Skyline luôn tin chắc bạn sẽ hài lòng khi có Skyline trong nhà. Bạn có thể ráp cho mình một chiếc Skyline trong phòng tắm, nhà bếp, toilet hay ngay trong phòng khách của mình. Hãy nhanh tay ráp một Skyline với giá chỉ có 462 đô la. Xin liên lạc Central Skyline qua số điện thoại 9999-1526. Ghé thăm website centralskylines.com.au hay gọi anh Linh qua số mobile 0413-922-958, 0413-922-958, 0413-922-958. Central Skyline, bringing sky into your life.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Ngày 6 tháng 8, Ngoại trưởng Úc bà Penny Wong và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Richard Marles đã có cuộc họp với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin trong khuôn khổ tham vấn cấp bộ trưởng Úc và Mỹ thường niên tại thành phố Annapolis thuộc bang Maryland của Mỹ. Sau tham vấn, hai bên cho biết từ năm 2025, Úc sẽ bắt đầu hợp tác với Mỹ sản xuất vũ khí dẫn đường để tăng cường cung cấp cho các đồng minh ở Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương và mở rộng hiện diện quân sự của Mỹ tại Úc, bao gồm cả máy bay ném bom. Hai bên cũng đang nâng cấp các căn cứ không quân ở miền Bắc và miền Đông của Úc. Bộ trưởng Quốc phòng Úc Richard Marles cũng xác nhận việc hai nước hợp tác chặt chẽ hơn trong sản xuất vũ khí dẫn đường tại Úc. Theo kế hoạch, Úc sẽ bắt đầu hợp tác sản xuất tên lửa dẫn đường vào năm tới. Tuyên bố cũng lần đầu tiên đề cập đến quần đảo Cocos, lãnh thổ chiến lược của Úc tại khu vực Ấn Độ Dương, đồng thời cho biết Mỹ hoan nghênh và sẽ hỗ trợ Úc hoàn thành kế hoạch nâng cấp cơ sở hạ tầng tại quần đảo này. Úc cho biết sẽ bắt đầu mở rộng sân bay tại đây để có thể vận hành các máy bay quân sự hạng nặng hơn, bao gồm cả máy bay chống tàu ngầm. Ngày 7 tháng 8, Philippines, Canada, Mỹ và Úc đã khởi động cuộc tập trận chung đầu tiên trên Biển Đông để tăng cường khả năng phối hợp hoạt động giữa các lực lượng. Cuộc tập trận diễn ra trong 2 ngày, có sự tham gia của các đơn vị không quân và hải quân. Động thái này đánh dấu cuộc tập trận đầu tiên giữa bốn nước Philippines, Canada, Mỹ cùng với Úc và sau cuộc tập trận chung đầu tiên giữa Philippines và Nhật Bản trên Biển Đông hồi tuần trước. Bốn quốc gia cho biết họ ủng hộ quyền tự do hàng hải và hàng không trên Biển Đông, đồng thời khẳng định thêm các lực lượng hải quân và không quân sẽ cùng hoạt động trong vùng đặc khu kinh tế 200 hải lý của Philippines để tăng cường hợp tác và phối hợp. Đại sứ Trung Quốc tại Philippines hiện chưa phản hồi trước cuộc tập trận này. Thời gian gần đây, Philippines và Trung Quốc thường xuyên đối đầu trên Biển Đông, cáo buộc nhau có hành vi khiêu khích. Các trường đại học tại Úc đã cảnh báo về tình trạng mất việc làm hàng loạt nếu chính phủ hành động quá nhanh trong việc áp đặt giới hạn số lượng sinh viên quốc tế. Trong phiên điều trần của Thượng viện về luật mới, Giám đốc điều hành các trường đại học Úc Lucy Hee cho biết, việc giới hạn số lượng sinh viên quốc tế có thể làm biến mất 14.000 việc làm trong lĩnh vực này và gây thiệt hại cho nền kinh tế tới 4,3 tỷ đô la. Dự kiến trong tuần này, Thượng viện Úc sẽ xem xét dự luật sửa đổi về dịch vụ giáo dục cho sinh viên nước ngoài năm 2024. Dự luật liên quan đến việc hạn chế số lượng sinh viên quốc tế đến Úc bắt đầu từ năm 2025. Nếu được thông qua, văn kiện này sẽ ảnh hưởng đến khoảng 1.500 cơ sở giáo dục, nơi cung cấp cho hơn 25.000 khóa học tại 3.900 địa điểm trên toàn nước Úc. Hiện chưa có kế hoạch nào nhằm giới hạn số lượng sinh viên học tại các trường phổ thông hoặc các cơ sở nghiên cứu. Trọng tâm của mức trần năm 2025 sẽ là cơ sở giáo dục ở Sydney, Melbourne và Brisbane, vì đây là những thành phố tập trung đông sinh viên quốc tế. Vận động viên người Úc Tom Craig đã bị bắt sau cáo buộc mua cocaine từ một tay buôn trên đường phố Paris ở Pháp. Tom Craig, 28 tuổi, bị bắt vào sáng ngày 7 tháng 8 khi đang cầm 1 gram ma túy trong tay. Vụ việc xảy ra sau khi đội tuyển khúc khung cầu của Úc thất bại 0-2 trước Hà Lan ở trận tứ kết, qua đó bị loại khỏi Thế vận hội. Cảnh sát địa phương cho biết Craig bị phát hiện mua hàng cấm ở chân một tòa nhà quận 9 vào lúc nửa đêm. Đơn vị phòng chống ma túy của cảnh sát Paris vẫn đang điều tra vụ việc. Đến trưa ngày 7 tháng 8, Tom Craig vẫn đang bị tạm giam và nhiều khả năng phải đối mặt với cáo buộc hình sự. Hiện luật sư của cầu thủ này vẫn chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào. Tom Craig là một vận động viên kỳ cựu của Úc với 101 lần ra sân cho đội tuyển khúc khung cầu trong 10 năm. Tom từng cùng đồng đội giành huy chương vàng tại Thế vận hội Thịnh Vượng Chung năm 2018 và huy chương bạc tại Thế vận hội Tokyo năm 2020. Trong một chiến dịch toàn cầu, cảnh sát Liên bang Úc hợp tác với một nền tảng dữ liệu khối chuỗi blockchain để xử lý những kẻ lừa đảo tiền điện tử. Chiến dịch mang tên Spincaster nhắm vào tội phạm sử dụng chiến thuật lừa đảo phê duyệt, một hình thức đánh cắp hơn 4 tỷ đô la tiền điện tử từ các nạn nhân trên toàn cầu kể từ tháng 5 năm 2021. Cảnh sát Liên bang Úc đang tiến hành điều tra những thiệt hại của Úc và thu thập thêm thông tin tình báo về các chiến thuật lừa đảo tiền điện tử để ngăn chặn các sự việc tương tự. Trung tâm điều phối tội phạm mạng chung do Cảnh sát Liên bang Úc dẫn đầu và Chainalysis, nền tảng dữ liệu blockchain, đã nhắm vào các vụ lừa đảo phê duyệt, trong đó tội phạm lừa nạn nhân ký một giao dịch blockchain độc hại. Sau khi ký, tội phạm có quyền truy cập vào ví tiền điện tử của nạn nhân và có thể chi tiêu bằng ví tiền điện tử này. Phương pháp này cho phép tội phạm rút hết tiền trong ví của người bị hại, tương tự như việc cho phép ai đó chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng trực tuyến của bạn. Trong khuôn khổ chiến dịch Spincaster, hơn 100 đại diện từ các sàn giao dịch tiền điện tử và cơ quan công quyền từ Mỹ, Anh, Canada, Tây Ban Nha, Hà Lan và Úc đã tham gia các buổi đào tạo từ tháng 4 đến tháng 6 năm 2024. Chính phủ Úc đã ban hành luật yêu cầu các ngân hàng tại Úc sẽ phải bồi thường cho những khách hàng bị mất tiền do lừa đảo. Theo Bộ trưởng Ngân khố Úc Stephen Jones, luật hiện hành chưa có cơ chế hỗ trợ nạn nhân bị lừa đảo có thể lấy lại tiền. Trong nhiều trường hợp, người dân không được bồi thường do lừa đảo hoặc bị lừa chuyển tiền thông qua các giao dịch được ủy quyền. Ông Jones khẳng định rằng chính phủ sẽ giải quyết vấn đề này nhằm đảm bảo nạn nhân có thể nhận được bồi thường trong các tình huống phù hợp. Giới chức Úc đã nhấn mạnh, nền tảng kỹ thuật số và công ty viễn thông sẽ phải đối mặt với án phạt nếu họ không kiểm tra phòng chống lừa đảo theo các quy định bắt buộc mới nhằm ngăn ngừa tổn thất. Theo Trung tâm Chống Lừa Đảo Quốc gia, người Úc đã mất tổng cộng 2,74 tỷ đô la do lừa đảo vào năm 2023, giảm 13,1% so với năm trước đó. Trong đó, thủ đoạn lừa đảo trực tuyến và qua hình thức hẹn hò chiếm nhiều nhất. Trong năm ngoái, những người trên 65 tuổi là nhóm tuổi duy nhất mất nhiều tiền hơn do lừa đảo so với năm 2022. Trong đó, lừa đảo đầu tư gây thiệt hại tài chính lớn nhất, chiếm 47,4% tổng số tổn thất. Sau đó là lừa đảo truy cập từ xa và lừa đảo tình cảm.
Trung tâm cấy ghép răng Implant Nhân Tâm với thạc sĩ bác sĩ Võ Văn Nhân tự hào là nha khoa đầu tiên ứng dụng công nghệ định vị trong cấy ghép implant, giúp quý khách hàng trồng răng an toàn, không đau, rút ngắn thời gian điều trị, có răng chỉ sau 1 giờ đồng hồ. Trung tâm Nha khoa Nhân Tâm thực hiện quy trình implant đạt chuẩn quốc tế, bác sĩ tay nghề chuyên môn cao được đào tạo chuyên sâu về cấy ghép implant, giúp mang lại cho quý khách hàng một hàm răng hoàn chỉnh và ăn nhai thoải mái. Hơn nữa, khi cấy ghép implant tại Trung tâm Nha khoa Nhân Tâm, quý khách hàng sẽ được miễn phí đưa đón tại phi trường và khách sạn, miễn phí chụp phim Panoramic và CT scan cone beam. Chi phí khám và điều trị đều được minh bạch rõ ràng, đảm bảo quý khách hàng sẽ có một trải nghiệm hài lòng và thoải mái nhất. Địa chỉ duy nhất tại Việt Nam ở số 807 đường 3 tháng 2, quận 10, thành phố Sài Gòn. Còn chờ gì nữa, hãy gọi 84845565678 để được tư vấn miễn phí cùng chuyên gia.
Thu hồi khẩn cấp vì lý do an toàn đối với các hệ thống pin năng lượng mặt trời sử dụng cho gia đình hiệu LG, LG Chem, Solax và các hệ thống năng lượng mặt trời ngoài lưới điện không có thương hiệu. Hãy tắt ngay lập tức các pin đang được yêu cầu thu hồi vì chúng có thể quá nhiệt và gây cháy, dẫn đến thiệt hại, thương tích hoặc tử vong. Hãy gọi điện thoại số 1300-677-273 hoặc tìm kiếm LG Home Battery Recall để kiểm tra. Các pin đang được yêu cầu thu hồi sẽ được khắc phục miễn phí.
Bác sĩ Seri Chu chuyên điều trị mụn trứng cá, xẹ mụn, các vấn đề về sắc tố da, mụn trứng cá đỏ, vết bớt, quy trình trẻ hóa, cái chỉ căng da mặt và nương mũi, căng da, tim tĩnh mạch, thu hẹp âm đạo, rụng tóc và giảm cân. Chúng tôi trang bị công nghệ laser mới nhất để giảm thời gian phục hồi và thời gian nghỉ dưỡng cho khách hàng, trong khi vẫn cung cấp dịch vụ chăm sóc tối ưu. Hãy truy cập trang web femac.com.au để biết thêm thông tin và đặt hẹn trước, hoặc gọi tới số 9078-9997. Bác sĩ Seri luôn sẵn lòng hỗ trợ bạn trên hành trình giúp bạn xinh đẹp hơn và trẻ trung hơn.
Lái xe sau khi uống rượu bia là chuyện nguy hiểm, và cảnh sát Úc cứu mạng sống bằng cách thường xuyên kiểm tra nồng độ cồn của tài xế. Nếu lái xe với nồng độ cồn trong máu từ 0,05 trở lên, bạn có thể bị mất bằng lái và còn phải chịu các hình phạt pháp lý nặng nề. Có thể chỉ cần 1 hoặc 2 ly là đạt đến mức đó. Đừng mạo hiểm. Thông điệp từ TAC: hãy lái xe an toàn vì tất cả mọi người.
Đá nhân tạo hiện đã bị cấm. Từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, các công việc liên quan đến sản xuất, cung cấp, gia công hay lắp đặt mặt bàn bếp, tấm hoặc phiến đá nhân tạo sẽ bị cấm. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang mạng WhatsApp. Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 8 tháng 8 là 1 đô la Úc bằng 0.654 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 8 tháng 8 là 1 đô la Úc bằng 16.460 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Sáu tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 26 đến 33 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 28 đến 38 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 7 đến 16 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày nắng có thể có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 13 đến 23 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 10 đến 21 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 25 km/h, nhiệt độ dao động từ 9 đến 16 độ.